Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng.
Thưa quý thính giả, xin cảm ơn quý vị vẫn còn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 890 AM và theo dõi chương trình Phật Pháp mở rộng. Và nếu quý vị có câu hỏi nào cho Sư Thích Giác Viên thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt ra những câu hỏi cho Sư. Và bây giờ Bảo Trinh xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên.
A Di Đà Phật.
Dạ, hôm nay Sư khỏe không?
Xin chào tất cả quý vị, thân thư thân mến. Hôm nay sẽ đến với chương trình Phật Pháp mở rộng để hướng dẫn cho các hàng Phật tử biết được 16 phẩm thánh mà mình chưa biết mình đạt phẩm nào. Thì bây giờ quý Phật tử chú ý lắng nghe, nếu có những gì mà thắc mắc cần hỏi thì hỏi sau khi sư nói. Và bây giờ quý vị từng tự để mà nghe sư hướng dẫn đây. Căn cứ vào lời Bích Quán Tổ, Thiền Sư Minh Đạo xác minh lại cho thấy rằng nếu như người có tín ngưỡng, lòng không phai nhạt, mặc dù họ chưa có quy y mà có lòng tin Phật, biết Phật là đấng toàn năng, toàn giác, toàn chân, toàn mỹ. Đạo Phật vốn là cái đạo an lành bởi đạo từ bi của nhà Phật, không có tác hại cho tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên ta có lòng tín ngưỡng theo Phật. Theo Phật có phước chứ không có tội, không có hại gì cả. Vì thế cho nên ta tín ngưỡng theo Phật, mặc dầu ta ở hoàn cảnh xa xôi, không có được gần chùa chiền tỉnh xá gì hết, không được gần thầy bạn tu hành gì hết, nhưng mà lòng của người ta vẫn tôn kính Phật. Thì đó là cái phẩm hạnh thứ nhất, gọi là nhập lưu tín ngưỡng thánh đức. Cái người có tín ngưỡng sâu sắc, không bao giờ phai nhạt, thì cái đó gọi là cái quả phẩm thứ nhất của bốn quả tu đạo quả. Thứ hai là sau khi mình có lòng tin rồi mà được đủ nhân duyên, được học Phật, mình thỉnh kinh ở các chùa có phát hành kinh để cho mình thỉnh, nghe băng đem về mình nghe hết pháp này kinh nọ, mặc dù mình không có điều kiện nhân duyên tu hành ở chùa, nhưng mà mình được nghe tìm hiểu Phật pháp rất là sâu, luôn luôn lúc nào cũng tìm hiểu ở đâu có Phật pháp thì mình nghe mình học. Đó gọi là nhập lưu học Phật thánh đức. Vậy thì cái tu đạo quần quả thứ hai này thuộc về phần học Phật. Tu đạo quần quả thứ ba là thông lý nhập lưu thánh đức. Nghĩa là những người mặc dù người ta chưa xuất gia, người ta chưa có mang áo nhà Phật, thậm chí chưa ăn chay trường nữa, nhưng mà giáo lý của nhà Phật đã thông, nào là tứ diệu đề, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, lục độ ba la mật, nào là kinh Hoa Nghiêm, phương đẳng, a hàm, bát nhã, pháp hoa, niết bàn, hay là Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kim Cang vậy đó, người ta thông hết tất cả các lý Đức Phật nói, người ta nắm rất rành, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, nơi Đức Phật ở là thường tịch quang, và Phật ra đời là ích lợi cho tất cả chúng sanh. Người nào tin Phật, học Phật, tu theo Phật, ngày càng được thông minh sáng suốt. Dẫu rằng nhiều đời sau mình mới thành Phật, thì cái đó là thông lý nhập lưu thánh đức. Thứ ba, còn là hòa phẩm thứ tư là tu chứng nhập lưu thánh đức, tức là vào cảnh giới hữu dư y niết bàn thứ nhất. Vậy thì bốn phẩm đầu tiên của người tin Phật, của người học Phật, của người thông đạt lý Phật, và sau cùng là người đạt được sự tu chứng liễu nghĩa tu đạo quần, đó là bốn phẩm. Và sau khi tu chứng từ 24 tiếng đồng hồ im lặng thanh tịnh, đạt được cái chỗ là thích thú an lạc trong tâm hồn của con người, sáng tâm tỏ tánh, không còn nghi ngờ sao sợ gì nữa, thì người ấy dẫu rằng phải luân hồi sinh tử 7 kiếp nữa thì cũng được thành Phật. Đó là cái quả phẩm tu đà quần. Cái quả phẩm thứ hai là tư đà hàm, nó có 4 lớp như sau. Một là sau khi được nhập lưu thánh đức, tu đà quần, tu chứng được trong vòng 24 tiếng đồng hồ thành công, an lạc, vui mừng, không còn cái gì lo chuyển được. Nhưng mà tu tiến nữa thì còn đạt đến cái lớp nhất lai. Cái lớp nhất lai này á, thì phần 1 á, là người ta còn lay động về cái ăn. Hoặc là giống như sư giác viên hồi xưa phải đi cút mướn, kiếm tiền, mua gạo về núi ăn tu. Hoặc là mình phải ăn chay mới tu được, ăn mặn khó khăn lắm, khó tu lắm, bởi vì cái sức hôi tanh, cá thịt nó như hành hay tỏi nén rồi nó rất là khó khăn. Nếu trường hợp mà mình được rau luộc chấm tương nhẹ nhàng thì cái sự ăn chay đó nó dễ tu hơn. Vì vậy cho nên cái người mà nhập lưu thánh tư đà hàm, cái quả đầu tiên này á, là còn lấn cấn bị động trong vấn đề chay mặn, ăn mặn hay tu không được mà phải ăn chay, và cái ăn nó còn đầy ải nhiều mặt, mình phải ăn, tâm niệm mà mình nghĩ rằng mình phải ăn mới được, không ăn thì thiếu sự sức khỏe, khó tu chẳng hạn, cho nên bận biểu về cái ăn, gọi là nhất lai về cái ăn. Lớp 2 thì lướt qua cái ăn, coi như cái ăn không cần thiết nữa, có ăn cũng được, không ăn cũng được, nghĩa là ngồi luôn như vậy là 7 ngày 7 đêm cũng không sao, không cần ăn uống gì cả. Nhưng đó là cái lớp 2, nhưng nó còn kẹt ở trong cái sự mặc. Có nghĩa là nếu mà mình mặc cái đồ chặt bó, cái đồ cấn cát, cái đồ ô dề, cái đồ hôi dơ cũng rất là khó tu. Khi mà mình ngồi mình phải xả cho nó nhẹ hết toàn bộ thân thể ra thì cái thân đó mới được tự tại. Vì vậy cho nên á, cái phần nhất lai này có nghĩa là người còn bị lay động trong cái vấn đề mặc. Lạnh quá tôi không được, nóng quá tôi không được, nổi ra mồ hôi quá tôi không được. Do đó cho nên Đức Phật mới chế ra cái y và bát. Bát là chén cơm, y là manh áo. Chén cơm manh áo cho hai cái lớp này, nhất lai này. Nhất lai lớp 1 là bận biểu cái ăn, nhất lai lớp 2 là bận biểu cái mặt. Cho nên Đức Phật chế hai cái này, y bát rất rõ ràng để cho mọi người được tu bớt phần lay động, vì ăn gì mặc. Lướt qua cái lớp 2 này, vì vấn đề ăn mặc không còn thao túng, không còn hành hạ con người ta nữa. Có ăn cũng được, có mặc cũng được, sao cũng được, sao cũng xong. Chịu đựng được, vượt qua được. Nhưng mà nó còn có cái nói. Có nghĩa là động việc phải nói, có những chuyện phải nói. Thấy người ta làm những việc sai trái, hoặc là đi lầm đường, lạc lối, hoặc là đọc chữ chặt, hoặc là đọc kinh chặt, hoặc là nói chặt. Mình hãy cãi lại đang cho nó trúng như mà. Giúp đỡ cho người ta, cái tánh hay giúp đỡ cho người ta, nó nằm ở trong cái chuyện gọi là thải lai. Mình có hay thải lai vấn đề nói chuyện, có nghĩa là gặp người bạn bè nói giống như là gặp bạn có thanh thư cái nói từ sáng tới chiều á, nói hoài luôn không hết. Thì bởi vì cái đó là cái khẩu nghiệp chưa được thanh tịnh, chưa được hoàn chỉnh, chưa có giống ông Phật, chưa giống được các Bồ Tát thánh chúng. Do đó cho nên mới đạt được hai phần, tránh được cái ăn, khỏe được cái mặt, ăn mặc sao cũng được, nhưng mà kẹt không thấy là gặp hay nói mà nói nhiều đó chứ. Do đó cho nên nó thuộc về cái nghiệp của những bậc nhất lai, có nghĩa là người ta không làm tội gì nhưng mà vẫn còn lai động. Gặp ví dụ như gặp thanh thư cái là how are you thì gặp phải chào, phải hỏi, phải nói chuyện năm nay làm ăn sao thế nào đó, nói liêu một hồi đó. Đôi khi thanh thư nói dạ em không có giờ, phải thông cảm mới muốn nói. Đó là những hạng người mà còn bị như vậy đó. Thì những bậc tu chứng cả được cái vượt qua 5-6 lớp thánh rồi đó, nhưng mà còn bị cái bệnh nói nhiều đó, không chuyên người tầm thường. Thì có khi mình vui mình nói suốt ngày suốt đêm luôn mà không hay nữa đó. Do đó cho nên á, cái phẩm hạnh thứ ba của Nhất Lai là bị kẹt trong cái vấn đề nói chuyện. Gặp nói gặp lâu lắm rồi thì thế nào gặp cũng phải nói chuyện đó. Nhiều thứ chuyện để mà nói. Do đó cho nên bậc tu nhập định 7 ngày 7 đêm im lặng không cần ăn uống gì hết, thanh tịnh được, nhưng mà vẫn còn kẹt trong cái nói. Còn cái quả phẩm thứ tư, cái quả phẩm thứ tư đó của Nhất Lai đó, thì người ta còn lai động trong cái việc làm. Ví dụ như là thấy sư mà bấm mà bấm chặt lắc vậy đó, cái bắt đầu là nhảy vô nha, sửa giùm. Nghĩa là thấy viết chính tả sai cái chỉnh giùm, thấy nói chặt chữ thì nói ngọng, nói đớt gì đó sửa. Thì cái tánh hay giúp cho người ta tốt đẹp chứ không có gì lạ trên, nhưng mà cái tánh hay làm nhà dơ thì quét. Giống như sáng nay sư ra quét cái sân, quét thì ham quét, nó thấy quét nó sạch sẽ nó ham lắm, nhưng quét ngồi cái lưng của mình nó không ham. Thì khom khom quét cái tay nó mỏi, cái lưng nó đau, cái lưng nó không ham. Vì vậy cho nên á, bốn cái quả của Tư Đà Hàm này đó gọi là Nhất Lai, nghĩa là còn bị lai động trong cái vấn đề ăn mặc là một, ăn là một, mặc là hai, nói là ba, làm là bốn. Nghĩa là những người này làm xong sáu, làm lòng quên thân quên mình đó, vì Phật pháp ta làm dữ lắm. Làm công quả, những người mà làm trong công quả trong chùa làm cho đến chết thân cũng không ngại đó. Đó là những hạng người thuộc về còn Nhất Lai, tức là bị lai động trong cái việc làm, phải làm, mình thấy mình phải làm không à, không ai bắt buộc hết đó, tự nguyện tự giác đó. Đó thì cái quả tám quả thánh này, tức là bắt đầu từ tín ngưỡng nhập lưu, rồi học Phật nhập lưu, thông lý nhập lưu, rồi đạt sự nhập lưu, thánh đức là bốn. Rồi là Nhất Lai còn lai động bận biểu cái ăn, còn lai động bận biểu cái mặt, còn lai động bận biểu cái nói, còn lai động bận biểu cái việc làm. Vì vậy cho nên đó, hai cái đó này gọi là hai cái phần quan trọng được danh Bồ Tát, được danh thánh chúng, được Phật khen ngợi rằng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Nhưng mà tám cái phần này vẫn còn luân hồi sinh tử khổ đau trải qua. Như vậy là phải ít nhất cũng vài ba kiếp nữa mới có thể thành công đắc quả. Đó. Các hàng Phật tử nên tiếp tục nghe thêm cái phần bất lai. Thay vì là nhập lưu Nhất Lai, bây giờ tới bất lai, có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tới Anaham là bậc này đó, không lai động. Có nghĩa là cái ăn sao cũng được, cái mặt sao cũng được, ai nói sao cũng được, nói xiên, nói sỏi, nói mỏng, nói dày, nói gì nói, nói quăng, nói ức, nói ưng gì thì cũng không có động tâm. Ăn mặc nói làm không động tâm, nhưng vị này vẫn còn phải đứng lên, vẫn còn phải đi, phải đứng, phải ngồi, phải nằm. Bốn lớp này còn đi, còn đứng, còn ngồi, còn nằm. Thì cái tuy rằng tâm không động, nhưng mà vì cái máu huyết của xác thịt đó, bắt buộc phải điều hòa. Nghĩa là còn nghĩ đến cái giấc định, phải điều hòa cơ thể cho cái sức tươi trẻ, vui khỏe, an lạc. Thì có đôi khi á, là phải giữ gìn cho cái thân này. Giống như người chăn trâu, làm sao cho con trâu mình đó, từ trâu đen biến thành trâu trắng, từ con người phàm này để cho nó trở nên thánh đó. Thì cái đó là cái tuy rằng người ta nhập được vào trong cái chánh định suốt trong cái thời gian 14 ngày liền. À, 14 ngày liền im lặng được rồi thì cái tâm hồn của ta vững như núi Thái Sơn rồi. Nhưng mà cái thân này nó còn nhỏ bé, nó còn tùy tiện, cho nên vẫn còn phải đi. À, lớp 1 là phải đi, lớp 2 là phải đứng lên, chứ ngồi hoài suốt ngày suốt đêm như vậy chứ đôi khi lo lắng cho cái thân này nó chịu không nổi. À, rồi phải ngồi tu thì mới có kết quả. Rồi phải nằm thiền để cho nó an dưỡng. Nghĩa là thay vì là thanh thư là nằm ngủ, còn ta là nằm tu dưỡng. Nghĩa là thanh thư nằm cái tới sáng là khỏi cái tù khỏi chịu luôn. Vì vậy cho nên trong cái chỗ mà Phật dạy á, là cái bậc mà đi cũng tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, nằm cũng tu, đó là cái bậc bất lai. Tức là trải qua hai giai đoạn kia mới tới giai đoạn này, tức là 12 phẩm. Đi, đứng, ngồi, nằm mà tu được, tâm không bị dao động, đó là cái cảnh nhập định đến lớp 3, tức là A-la-hán. Và bây giờ bước sang một lớp nữa, gọi là lớp thứ tư A-la-hán 4 phẩm. Thứ nhất là vượt qua cái chỗ gọi là bất lai rồi, mà muốn đạt đến vô sanh thứ nhất, thì gọi là tâm đăng vô sanh. Tâm đăng hằng sáng, hằng hữu vô sanh, có nghĩa là mình nhắm mắt lại mà nó sáng sáng suốt, nó không có cái chất ngủ. À, bây giờ mà nếu mà nằm mà không ngủ thì thanh thư phải đi uống thuốc ngủ là ngủ. Còn cái vị đó uống cỡ chừng 20 vị thuốc, 20 cái viên thuốc ngủ cũng không ngủ nữa. À, Bích Quang Tổ nói là uống thử 20 viên thuốc ngủ không ngủ. À, mấy lít rượu cũng không say, là bởi vì đến cái giai đoạn đó là không còn bị vật chất say sử nữa. À, cái người mà bị vật chất sai sử còn ba lớp dưới, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là còn bị vật chất sai sử. Còn cái bậc A La Hán thì cái lớp 1 của A La Hán là tâm đăng hằng sáng vô sanh, không còn méo mó nữa, không còn lớp dưới nữa, mà là tròn trịa giống như dần trăng tròn. Cái đó nó gọi là nguyệt luân tam muội, tức là như dần trăng tròn, tức là còn một con người tròn trịa trong sáng, quay nghi đức hạnh nết na đều tốt đẹp hết rồi. Đó là bậc A-la-hán thứ nhất. A-la-hán thứ hai đó là tinh thần chánh định hằng định vô sanh. Tinh thần hằng định vô sanh, tức là tinh thần không bị chao đảo. Gặp chuyện mừng không mừng, gặp chuyện vui không vui, gặp chuyện buồn không buồn, gặp chuyện thương không thương, mà không mừng không giận, không buồn không vui, không thương không ghét, không muốn, không có cái gì mà dao động, tất cả đều là không. Đó, người đã dời dưới cảnh giới chân không. Đó thì cái đó gọi là tinh thần hằng định vô sanh. Tinh thần hằng ổn định vô sanh, không còn bị cái sự ai tác động được. Người ta thường than cái cây muốn lặn mà gió chẳng dừng, còn này không cần không sợ gì nữa. Giống như là ai đi biển là sợ sóng gió, trên núi không có sợ sóng gió gì cả. Đó thì cái lớp mà tinh thần hằng định vô sanh này, đó có là A-la-hán thứ hai. A-la-hán thứ ba đó là thân khẩu ý thanh tịnh vô sanh, có nghĩa là cũng là thân này, khẩu này, ý này, nhưng mà nó đã là không còn một chút trượt nào, gọi là lậu trượt tiêu tan hết, nó luộc thuộc gì còn thanh chứ không còn trượt nữa. Đó là cái lớp ba của A-la-hán. Và sau cùng á là nhập Như Lai thiền tâm tịnh độ đặc đại A-la-hán. Cái đó gọi là đầy đủ tam minh lục thông tứ trí, đó là đại A-la-hán. Như vậy thì các hàng Phật tử dịnh theo cái căn bản này để xem lại mình có chứng vào cái lớp nào. Nếu mà mình có lòng tín ngưỡng mà chưa có từng quy y, chưa có gần gũi thầy nào, mà lòng mình không thay đổi, một lòng một dạ tôn kính Phật trọn đời, không bao giờ lai chuyển, không bao giờ ngã vào một cái hướng tôn giáo nào, không có bao giờ mà siêu dẹo, thì cái đó là nhập lưu thánh đức thứ nhất. À, thứ hai là học Phật, người có học Phật, tức là họ kinh Quan Nghiêm Phương Đẳng A Hàm Bát Nhã Pháp Hoa, gì có học hoặc là 5-7 bộ, hoặc là 12-30 bộ, hoặc là một vài câu một vài bài, miễn có học là được rồi. Thì cái đó gọi là học Phật nhập lưu, có nghĩa là cái tâm của người ta hiểu biết Phật pháp, người ta tin tín kính Phật pháp rồi, người ta học Phật, ta mang mê kinh nào của Phật là bắt đầu ta đọc, ta học, không từ không bỏ, lời nhỏ lời lớn lời nào cũng học. Còn cái lớp 3 nhập lưu đó là những vị đã là lưu thông hết tất cả, hiểu hết tất cả, cũng gọi là thắng tri, có nghĩa là không có thứ tà kiến nào mà làm cho người ta trùng chân, mà là dấu rằng người ta chưa xuất gia, ta là cư sĩ, nhưng mà ta vẫn được gọi là thông lý nhập lưu thánh đức, tức là tâm của anh ta thánh, ta thông hiểu tất cả các chân lý giáo lý, không có thứ tà ma ngoại đạo nào bắt được. Đó. Cho nên trong bốn lớp này, các hàng Phật tử nào nhìn cho kỹ thì thấy mình ba lớp này mình có thể đạt được, thì mặc dù chưa xuất gia vẫn là thánh quả tu đà quần, bảy kiếp nữa mình có thể thành Phật đó. Còn ngày sau cùng là tu chứng nhập lưu thánh đức, tức là khi mình tu chứng, cái tâm hồn của mình cởi mở, không còn một cái sự rút mắt nào hết, thì mình cảm thấy tâm hồn mình đã an lạc. Mặc dù cái thân này còn nhiều thứ bận biểu, như là cái phần nhất lai lai động về cái ăn, lai động về cái mặt, lai động về sự nói, lai động về việc làm, thì bốn cái sự lai động này nó thuộc về quả phẩm nhất lai. Như vậy thì cái nhất lai này đó nhất cũng phải còn một vài kiếp nữa mới có thể thành công, là bởi vì mình còn bị động mà. Còn cái lớp vô sanh, cái lớp vô sanh nó cao thượng hơn cái lớp nhất lai này, nhưng mà vẫn còn đi đứng ngồi nằm. Bốn quan nghi dần phải tu chỉnh, nghĩa là phải giữ gìn cho con trâu đen của mình trở thành trống trắng. Đó. Rồi đi đến cái chỗ là bốn lớp nữa, nó là vô sanh A-la-hán đó, thì tâm đăng vô sanh, thần định vô sanh, thân khỏi ý thanh tịnh vô sanh, và nhập Như Lai vô sanh, tức là nhập hữu dư niết bàn. Cái hay của Phật á, là dạy mình tu chứng mà không có tác hại cho ai. Đó là căn bản của 16 lớp mình phải đi qua, ai không đi qua thì chưa phải là thánh, mà đi qua đến như vậy đó thì phải còn phát Bồ Đề Tâm, làm Bồ Tát hạnh nữa, tự giác giác tha giác hành viên mãn mới thành Phật. Mong rằng quý Phật tử nghe cái căn bản này, để rồi quý Phật tử xác minh lại mình là hạng người nào ở trong 16 lớp thánh này. 4 lớp Tu Đà Quần, 4 lớp Tư Đà Hàm, 4 lớp A Na Hàm, 4 lớp A La Hán. Nếu quý vị nào có thắc mắc gì, hãy suy trả lời cho A Di Đà Phật.
Thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có thắc mắc gì về những điều sư vừa giảng thì xin quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình còn khoảng chừng 2-3 phút nữa, xin mời quý vị gọi vào ngay lúc này để có thể đặt câu hỏi cho sư. Dạ thưa sư, Bảo Trân có một chút xíu thắc mắc là cái chữ quy y đó thưa sư. Hồi nãy thì sư nói là chữ y và bát, thì y ở đây là áo phải không thưa sư? Như vậy thì cái chữ quy y nó có nghĩa là gì thưa sư?
Chữ quy là quay về, chữ y là nương theo. Quay về nương theo Phật, quay về nương theo Pháp, quay về nương theo Tăng, theo Phật Pháp Tăng. Mà Phật Pháp Tăng tức là thân khẩu ý của chính mình. Ý của mình mà làm việc tốt, thân của mình nó thực hiện theo cái ý tốt đó, và khẩu của mình nói theo cái ý tốt đó, thì thân khẩu ý này gọi là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nội án, nội tâm, nội phàm phu của mình. Còn khi mà mình thành hình ra rồi, được trời người kính phục, tiên thánh mến gì, chư Phật hài lòng, đó gọi là Tam Bảo tướng. Còn cái này là Tam Bảo tánh, tánh của mình đó, trở lại với cái sự quý báu mà thiên nhiên tạo hóa từ vũ trụ đã ban cho. Ai ai cũng có cái đó, thậm chí loài vật cỏ cây cũng có cái quý báu đó. Cho nên quý y nương tựa cái cảnh bên ngoài, Phật Pháp Tăng bên ngoài, là để nương tựa thực hiện cái Phật Pháp Tăng của chính mình.
Dạ, Bảo Trân cảm ơn sư nhiều lắm. Và bây giờ thì chương trình cũng đã hết giờ. Bảo Trân xin được mời sư gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn 890 AM.
A Di Đà Phật. Chương trình Phật Pháp Mở Rộng, sư đã trình bày cho quý Phật tử được nghe biết 16 phẩm thánh. Mình xác minh lại mình ở phẩm thánh nào, thì nếu trong cái phạm vi Tu Đà Quần thì 7 kiếp nữa sẽ thành Phật. Còn Tư Đà Hàm thì 1 kiếp nữa, một vài 3 kiếp nữa gì đó thành Phật. Còn A Na Hàm thì có khả năng kiếp này mình giải thoát, một kiếp nữa là mình thành Phật. Còn A-la-hán là Như Lai, tức là Phật. chỉ cần mình làm Phật là thành Phật, không chịu làm thì vẫn là A-la-hán. Bởi xưa kia, Lộc Giả Phu Nhân có sanh ra 500 người con, 500 người đó đồng tu, đắc A-la-hán rồi không chịu độ đời, chỉ chịu nhập Niết Bàn an lạc, không chịu cực khổ độ đời. Vì vậy cho nên nhập Đại A-la-hán trong thời gian mình vượt qua 16 phẩm rồi, mà mình không phát Bồ Đề Tâm để làm Phật độ chúng sanh, thì mình chưa thể thành Phật được. Và muốn làm Phật là thành Phật, bởi vì Phật A-la-hán có quyền muốn làm là thành. Vậy thì chúc lành tất cả ai nấy gần xa thâm nhập được, tâm đắc được và tu hành được. Đó là cái điều quý báu theo lời Phật dạy. 16 phẩm A-la-hán này mình ráng cố gắng tu, đi từng bước lên từng lớp và thành công đắc quả tốt đẹp hết. A-di-đà.
Dạ thưa, cảm ơn sư nhiều lắm. Xin chào tạm biệt sư. Xin chúc sư có một tuần được bình an, thanh thản và xin hẹn tái ngộ sư vào chương trình lần tới.
A-di-đà Phật.